454 Bế lệ đa yết ra hà, dịch quỷ tréo tay. Kệ: song thủ giao gia mảnh hung oai, quyền thật vi nghịch các phục thôi. Hiển mật bất định nhiếp đồng hóa, đồng chứng bồ đề tốc tật quy. Nghĩa là hai tay tréo nhau rất hung oai, quyền thật trái nghịch đều hàng phục. Hiển mật bất định nhiếp đồng hóa, đồng chứng bồ đề mau chóng về. Giảng giải: bế lệ đa dịch ra là quỷ tréo tay. Tréo tay là tay tréo lại với nhau. Tóm lại, chúng hiện ra như vậy rất là hung dữ, rất là oai phong, tức là khiến cho người ở xa thấy mà sợ hãi. Một khi thấy được chúng thì toát mồ hôi, lông tóc đều dựng đứng, khiến cho người sợ hãi mà dựng lông. Ý nghĩa câu chú này là quỷ tréo tay, cho nên nói hai tay tréo nhau rất hung oai, rất là oai phong. Quyền thật trái nghịch đều hàng phục. Ở đây có đại quyền thị hiện, cũng có hiện thứ thân này để giáo hóa chúng sinh, cho nên có khi trái, có khi thuận đều hàng phục. Trái nghịch tức là không nghe lời, đều thu phục chúng. Đồng chứng bồ đề mau chóng về, mọi người mau chóng chứng được quả vị bồ đề, trở về bản thể của Phật, cho nên nói mau chóng về. Hôm nay nói đại khái mấy câu này, nếu mà nói tỉ mỉ thì ý nghĩa của mỗi một câu chú dù có nói cũng nói không hết được, cho nên nói một cách đại khái vì thời gian có hạn. Tất cả các vị đã minh bạch đại khái rồi. Các vị ai có thể hiểu sâu hơn, nghiên cứu sâu hơn thì tự các vị hãy tự mình đi nghiên cứu đi. 455 Tỳ xá giá yết ra hà, dịch quỷ tréo chân. Kệ: giao túc quỷ vương thực khí sanh, mạt phát bồ đề hại hàm linh. Cơ thục cải ác tu thiện đạo, ủng hộ chánh pháp giác mê duật. Nghĩa là quỷ vương tréo chân ăn sinh khí, chưa phát bồ đề hại hàm linh, về sau cải ác tu thiện đạo, ủng hộ chánh pháp giác bờ mê. Giảng giải: lúc chưa minh bạch chú Lăng Nghiêm đều không biết chú Lăng Nghiêm có quỷ nhiều như thế. Chú Lăng Nghiêm không những nhiều quỷ như thế, mà quỷ trên toàn thế giới đều bao quát trong chú Lăng Nghiêm. Bất luận là quỷ Trung Quốc, quỷ ngoại quốc, quỷ Mỹ quốc, quỷ Anh quốc, quỷ lớn, quỷ nhỏ, quỷ đen, quỷ trắng, quỷ vàng, quỷ đỏ, quỷ gì cũng đều bao quát trong chú Lăng Nghiêm. Cho nên loại thứ quỷ này, mỗi một loại quỷ đều có nhiều vô lượng vô biên. Bạn đừng cho rằng là một con quỷ, hai con quỷ. Cho nên khi chúng ta đi trên đường, không biết chừng xung đột với quỷ, xung đột rồi thì sẽ bị đau bệnh, hoặc là bị đau đầu, đau mắt, đau lỗ tai, đau cổ họng, lúc đó rất nhiều bệnh sẽ phát sinh. Hôm nay giảng giải tới câu Tỳ xá giá yết ra ha, câu thứ 455 của chú Lăng Nghiêm. Câu chú này dịch ra là quỷ tréo chân. Tréo chân tức là hai chân tréo lại với nhau, không tách ra. Loài quỷ này nương tựa vào gì để sinh tồn? Chúng hút tinh khí của con người. Cho nên người nào bị quỷ này hút đi tinh khí thì người đó cảm thấy uể oải, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc không biết thế nào là tốt. Tại sao chúng có thể hút đi? Vốn không thể hút đi là vì bạn mở cửa cho chúng vào, trong tâm của bạn có quỷ. Khi bạn mở cửa thì chúng sẽ thâm nhập vào, ăn cắp đi bảo bối của bạn, hút đi tinh khí của bạn. Khí này giống như nấu nước có một luồng khí. Con người trong chúng ta cũng có một luồng khí nóng bên trong, cho nên máu của con người chảy ra thì nó có 36 độ nóng. Mỗi một người lớn đều như thế. Nếu máu lạnh thì sẽ biến thành máu lạnh động vật, không còn tình cảm gì hết. Cho nên loài quỷ này chẳng có tình cảm gì hết. Chúng chẳng có biểu thị thần tình gì hết đối với ai, chẳng có tình cảm gì hết. Bạn với chúng là huynh đệ thân thuộc tại nhân gian. Sau khi chúng chết rồi, chúng chuyên môn muốn chỉnh bạn, muốn đến hại bạn. Tại sao vậy? Đây tức là ngược lại, con người thì muốn tương thân với nhau, còn quỷ thì đố kỵ với nhau. Chúng đố kỵ bạn, cho nên chúng muốn hại bạn. Chúng thấy bạn vừa có ăn, vừa có mặc, vừa có chỗ ở, cho nên chúng muốn gây ra tai họa cho bạn, Chúng bèn nhảy lên đùi cười, nói: "Thật tốt, lần này tôi thấy bạn sớm xảy ra chuyện rồi. Bạn sẽ hưởng phước không được. Chúng đố kỵ bạn, quỷ giỏi về đố kỵ mà. Nếu chúng ta đố kỵ thì sẽ rất gần với quỷ. Cho nên chúng ta là người học Phật, đừng có đố kỵ. Khi bạn đố kỵ, tức là có quỷ. Lúc đó làm hàng xóm với quỷ, làm bạn với quỷ. Do đó, người học Phật chân chánh thì không thể có tâm đố kỵ, không thể đố hiền kỵ năng, không thể thấy người ta giỏi hơn mình thì mình không vui, đừng có như thế. Nếu bạn như thế thì vĩnh viễn không bao giờ thành Phật được. Vì Phật không có tâm đố kỵ, Phật là đại công vô tư, ngay thẳng không thiên lệch, Phật là quang minh lỗi lạc, Phật ở trong đại quang minh tạng, không có một chút đen tối nào. Nếu bạn đố kỵ chướng ngại thì tức là quỷ, về sau làm quỷ đều đi lường gạt người. Cho nên chúng ta mọi người đều phải chú ý, nên nhớ đừng có đố kỵ những người tài giỏi hơn mình. Đừng có thấy họ giỏi hơn mình thì mình không được vui, hoặc là người ta tu giỏi hơn mình thì mình đố kỵ họ, đừng như thế. Một khi bạn đố kỵ thì mình chắc chắn làm quỷ ngu si, không có tơ hào nghi vấn gì hết. Bài kệ có nói là: "Quỷ vương tréo chân ăn sinh khí, chưa phát bồ đề hại chúng sinh. Về sau cải ác tu thiền đạo, ủng hộ chánh pháp giác bờ mê." Ở trước có giảng về quỷ tréo tay, khi tay tréo lại với nhau thì mở không ra. Ở đây là quỷ tréo chân, khi chân tréo lại với nhau thì mở không ra, không thể đi bộ được, nhưng chúng sẽ thổi gió. Chúng đứng ở đó không bước đi, chúng có thể thổi gió thì chạy đi. Loài quỷ này, chúng đầu thai làm súc sinh. Bạn nghĩ xem chúng làm con gì? Chúng làm con vịt. Bạn thấy chân con vịt nào đều liền với nhau, đó tức là quỷ tréo chân đến đầu thai làm con vịt đó. Tóm lại, nếu chân không thể tách ra thì đều là loài quỷ này. Nghiệp báo không khác gì lắm, đầu thai vào thế gian này chúng làm thứ đó. Vấn đề này bạn nên nhận thức rõ. Ồ, nguyên lai đây là quỷ tréo chân. Ăn khí sanh, chúng từ sáng đến tối uống gió Tây Bắc, nhưng gió Tây Bắc chúng ăn không no, chúng muốn ăn khí của con người, ăn khí của chúng sinh. Khí của con người không còn thì chúng không tìm đến, chúng sẽ ăn khí của chúng sinh khác. Nếu khí của chúng sinh khác không còn thì chúng có thể ăn khí của ngũ cốc. Tóm lại, vật của chúng ăn rất nhiều, không cần đi làm ruộng. Làm quỷ không khổ cực như làm người, không sai. Vậy có thể mau mau đi làm quỷ, hâm mộ đời sống của chúng. Nhưng loài quỷ này hiểu biết rất ít. Tại sao? Vì vô minh che đậy chúng. Cho nên tôi hy vọng các vị đừng có thích đi làm quỷ. Chưa phát bồ đề hại hàm linh. Trước kia chúng chưa phát tâm bồ đề, chuyên môn hại người, cứ nghĩ hết cách. Chúng chẳng có việc gì khác ngoài việc hại người, hại hàm linh. Tóm lại, chúng hút đi tinh khí của bạn, muốn cho bạn mau chết. Các vị không biết, có những tinh linh chuyên môn hút tinh khí. Một khi chúng hút đi tinh khí của bạn thì bạn chịu không được, cho nên chúng hại hàm linh. Hàm linh tức là sâu gỗ hàm linh, có mạng sống, chúng đều hại, chẳng có chút tâm từ bi nào hết. Về sau cải ác tu thiện đạo. Về sau khi cơ duyên thành thục, chúng cải ác làm lành, phát tâm bồ đề tu pháp lành, ủng hộ chánh pháp giác bờ mê. Chúng cũng ủng hộ chánh pháp, trợ giúp Phật để hóa độ chúng sinh ở trong biển khổ thoát khỏi bờ mê. 456. Bồ Đa Yết Ra Ha. Dịch: Quỷ tréo thân. Kệ: Giao thân quỷ hóa liên thể anh, như giao tự tất chướng trùng trùng. Đốn phá vô minh hiện bổn tánh, tích công bồi đức quả vị tăng. Nghĩa là: quỷ tréo thân hóa liên thể anh, như keo tựa sơn chướng trùng trùng, sớm phá vô minh hiện bản tánh, tích công bồi đức quả vị tăng. Giảng giải: đây là loài quỷ tréo thân. Quỷ tréo thân đầu thai làm người, có lúc biến thành liên thể anh. Vậy còn làm súc sinh thì sao? Tức là biến thành liên thể súc sinh cùng với nhau, vì tập khí của chúng chưa thoát khỏi. Bạn thấy con khỉ nào chuyển thế làm người thì tay chân vẫn còn là tay chân khỉ. Tay chân có chút ít giống như tay chân khỉ, trên thân còn có bao nhiêu là lông, rất nhiều lông lá. Lúc trước tôi đã từng nói về ông Lưu Tay Heo. Có một người cánh tay heo, ông Lưu Tay Heo họ Lưu, ai cũng đều biết. Vậy có thể thấy chúng ta không nhất định đều là người tái sinh. Có một số người không biết chừng từ trong sáu nẻo luân hồi tái sinh trở lại thế giới này. Cho nên chúng ta được làm người, đây là sự rất may mắn. Trong đạo làm người có thể tu thành Phật, có thể tu hành. Trong những nẻo khác cũng có thể tu hành, nhưng rất khó khăn. Cho nên nói, quỷ tréo thân hóa liên thể anh, như keo tựa sơn chướng trùng trùng, sớm phá vô minh hiện bản tánh, tích công bồi đức quả vị tăng. Câu này là câu thứ 456 trong chú Lăng Nghiêm, bộ Đa Yết Ra Ha. Câu chú này dịch ra là quỷ tréo thân. Một thân thể làm sao tréo? Phải cần hai thân thể tréo lại với nhau. Cho nên hiện tại rất nhiều liên thể anh, rất nhiều quỷ tréo thân đều đến thế giới này. Đến thế giới này để làm gì? Để thuyết pháp cho mọi người. Loài quỷ này thị hiện để thuyết pháp cho mọi người. Chẳng phải tôi đã từng nói rồi chăng? Vạn sự vạn vật trên thế giới này đều đang thuyết pháp. Nếu bạn lãnh hội được đạo lý chúng thuyết pháp, thì tất cả hết thảy đều chẳng có vấn đề gì, đều đang diễn nói diệu pháp. Bạn thấy, quỷ tréo thân hóa liên thể anh, như keo tựa sơn chướng trùng trùng. Nghiệp chướng của chúng như vậy, trùng trùng thật là lợi hại. Sớm phá vô minh hiện bản tánh. Sớm phá vô minh phá rồi, chẳng còn sự ích kỷ lợi mình. Mọi sở cầu, tham, tranh, nói dối, những thứ mau bệnh này đều chẳng còn nữa, thì sẽ minh bạch tất cả. Sớm phá vô minh thì sẽ minh bạch tất cả. Ồ, nguyên lai là như thế, hốt nhiên đại ngộ. Hiện bản tánh sẽ hiện tiền. Cho nên bản tánh hiện tiền chẳng phải lập tức thì thành Phật. Vậy phải làm gì? Phải tích công, tích tụ công của bạn lập. Tích công bồi đức quả vị tăng. Quả vị của bạn cũng ngày càng tăng cao, đều do từng chút tu thành. Cho nên hôm nay mới được làm người. Cho nên mình đừng có xem thường chính mình, tự bỏ mình, tự quên mình. Không tự bỏ mình, tự quên mình thì có thể sẽ thành Phật, làm tổ đều có phần. Nhưng bạn đừng cho rằng hiện tại tức là Phật, tức là tổ. Nếu bạn có những thứ tư tưởng này thì sẽ rất mau chóng đọa lạc vào đường ngạ quỷ. Vì trong tâm bạn có con quỷ cống cao ngã mạn. 457. Cưu bàn trà yết ra hà. Dịch quỷ phân thân. Kệ: phân hình hợp mạng hại sinh linh, diệu dụng thần thông thuật vô cùng, đao kiếm thương thân do khả tị, dục ái thất bảo bất dịch tầm. Nghĩa là: phân thân hợp mạng hại sinh linh, thần thông diệu dụng thuật vô cùng, đao kiếm hại thân có thể trốn, ái dục mất báu không dễ tìm. Giảng giải: ý nghĩa câu chú này là quỷ phân thân. Quỷ phân thân này, bạn thấy chúng là một, hốt nhiên biến thành vô số. Bạn thấy chúng là vô số, hốt nhiên biến thành một. Chúng khiến cho trí lực của bạn không đạt đến được thần thông diệu dụng của chúng. Cho nên câu kệ nói: phân thân hợp mạng hại sinh linh, thần thông diệu dụng thuật vô cùng, đao kiếm hại thân có thể tránh, ái dục mất báu không dễ tìm. Bốn câu này nói về quỷ cưu bàn trà phân thân vô số, lại hợp mà làm một. Cho nên mạng của chúng bèn thành một. Nhưng chúng đã từng dù sợ rằng thiên hạ không loạn, chúng muốn cho nhân loại của thế gian đều hại chết, cho nên gọi là quỷ hại quần. Cưu bàn trà còn dịch là hình, lại dịch là ái, lại dịch là cái chày, có mấy ý nghĩa. Đạo lý chân chánh của mấy ý nghĩa này là phải khử dục đoạn ái. Cho nên bạn muốn dùng thần thông trói buộc chúng. Pháp thuật của chúng vô cùng vô tận, rất lớn. Chúng có thể hiện ra cái chày để dùng đao kiếm hại người, đoạt mạng sống của người. Đây là hữu hình có thể thấy, rất dễ ẩn trốn, cho nên có thể trốn. Đao kiếm hại thân có thể trốn, ái dục mất báu không dễ tìm. Con người bạn phải có một thứ tình dục, thứ dục vọng này trợ giúp cho ái. Có ái dục thì trí huệ chân chánh chẳng còn nữa. Có ái dục thì sẽ mất đi bảo bối vô giá của chính mình. Dùng tiền bạc cũng không mua được bảo bối. Bạn làm cho bảo bối mất đi rồi thì không dễ gì tìm lại được. Bạn đừng có làm cho bảo bối của mình mất đi. Làm thế nào để không bị mất đi? Phải đắc được cảnh giới vô lậu thì sẽ không mất đi gia bảo vốn có của chính mình. Tài bảo vốn có của mình sẽ không mất đi. Nếu trong đầu bạn có ái dục ràng buộc không thanh tịnh thì đây gọi là mở cửa mời kẻ trộm, tức là mời kẻ trộm vào nhà của mình để tùy tiện cướp đoạt đi bảo bối của chính mình. Điểm này các vị phải chú ý cẩn thận. Câu ở dưới là gì? Tất kiền đà yết ra ha. 458. Tất kiền đà yết ra ha. Dịch: quỷ phun khói. Kệ: thôn hỏa thổ yên hiển oai thần, già thiên cái địa mãnh hữu hung, phiên giang đảo hải hồn nhàn sự, quy mạng giữ ký khánh thăng bình. Nghĩa là nuốt lửa phun khói hiển oai thần, che trời phủ đất rất hung dữ, dời sông lấp biển lo việc nhàn, quy mạng thọ ký khánh thăng bình. Giảng giải: tất kiền đà dịch là quỷ phun khói. Sao chúng lại phun khói? Vì nuốt lửa, chúng nuốt lửa vào thì phun khói ra. Khi chúng phun khói thì hiển thần thông thị oai, cho nên nói hiển oai thần. Chúng hiện oai thần như vậy làm cho bạn sợ hãi. Thứ khói đó như thế nào? Che trời phủ đất, che khắp bầu trời, chẳng nhìn thấy gì hết, cũng che phủ khắp hết mặt đất, rất hung dữ. Chúng vừa mãnh liệt lại hung dữ, khiến cho người xa thấy mà sợ, cho nên kệ nói che trời phủ đất rất hung dữ. Loài quỷ này rất mãnh liệt lại hung ác. Dời sông lấp biển lo việc nhàn, quy mạng thọ ký khánh thăng bình. Chúng có thể dời sông, lại có thể lấp biển, làm cho biển khô cạn. Dời sông lấp biển lo việc nhàn, đây là một sự việc rất bình thường. Theo cách nhìn của chúng thì chẳng phải là việc gì to tát. Tuy chúng hung ác như vậy, nhưng hiện tại chúng đã quy y, chúng quy mạng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, làm hộ pháp trong Phật giáo, không còn gây phiền não cho người khác ở thế giới này. Đây là thuộc về Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương quản lý. Từ hai câu chú này thì thấy, chúng ta biết được Đức Phật là một vị chân chánh cứu đời. Đức Phật chân chánh đến cứu hết thảy chúng sinh. Giả như Phật không dùng đạo đức để cảm hóa quỷ phun khói, quỷ phân thân, khiến cho chúng quy y Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, thì nhân loại chúng ta đến bây giờ có còn ai nữa chăng? Chuyện này không nhất định được. Cho nên chúng ta, chúng sinh hiện tại, hoặc là trực tiếp cứu độ chúng ta, hoặc là gián tiếp cứu độ chúng ta, chúng ta đều phải biết ân đức này báo đáp không hết được. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm một Phật giáo đồ cho thật tốt, khiến cho Phật ở cõi Thường Tịch Quang thấy được chúng ta chánh tính như vậy, làm việc gì cũng đều hợp pháp, thì Ngài sẽ rất hoan hỷ. 459. Ô Đát Ma Đà Yết Ra Ha. Dịch: quỷ phun lửa. Kệ: nghiệp hoặc giao công thổ hỏa diễm, báo tại quỷ thú khổ nan ngôn, nhược năng nhất niệm hồi quang chiếu, liễu sinh thoát tử đoạn tuần hoàn. Nghĩa là nghiệp hoặc tréo nhau phun ra lửa, báo đọa làm quỷ khổ khó tả, nếu được nhất niệm hồi quang chiếu, liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. Giảng giải: câu chú này dịch ra là quỷ phun lửa, trong miệng thường thường xì ra lửa. Có quỷ trong miệng xì ra lửa, có quỷ trên đầu đội lửa, có quỷ trên thân ra lửa. Tại sao lại vậy? Đây là nghiệp hoặc tréo nhau phun ra lửa, báo đọa làm quỷ khổ khó tả. Nếu được nhất niệm hồi quang chiếu, liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. Tại sao chúng hay phun ra lửa ngọn? Đây là một thứ nghiệp. Chúng chẳng muốn phun lửa, lửa ở trong bụng của chúng thiêu đốt, cháy nát dạ dày của chúng, cho nên trong bụng dung nạp chẳng được thứ gì ngoài lửa. cho nên chúng phải phun ra, cho nên gọi là phun ra lửa ngọn. Thứ lửa ngọn này rất cao. Báo đọa làm quỷ khổ khó tả. Chúng thọ quả báo này ở trong đường ngạ quỷ. Chúng ta cảm thấy con người ở nhân gian cũng có nhiều thống khổ, nhưng cũng có lúc cảm thấy có sự an vui. Làm quỷ thì chỉ có khổ mà thôi, không có sự an vui. Có khổ vui vốn ở tại nhân gian nhiễm khổ làm vui. Chúng thì lấy khổ làm vui, tức là ở trong sự khổ chúng cảm thấy rất tuyệt vời, cho nên hướng về người để thị oai. Một mặt nghiệp lực của chúng là như vậy, một mặt chúng phun ra lửa, kêu những chúng sinh khác sợ chúng. Bạn thấy chúng có bản lãnh có thể phun ra lửa ngọn. Báo đọa làm quỷ khổ khó tả. Khổ của chúng không thể tả được đâu. Nếu được nhất niệm hồi quang chiếu, liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. Nhưng loài quỷ này bị vô minh che đậy quá nặng, không dễ gì giác ngộ. Chúng muốn lúc ở trong ngạ quỷ cũng được một niệm giác ngộ. Hồi quang phản chiếu, chúng một niệm hồi quang, biết quá khứ làm những việc sai lầm, bây giờ muốn sửa lỗi làm mới. Chúng cũng có thể liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. Chúng cũng có thể có cơ hội liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. Cho nên chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tạo tội nghiệp lớn cỡ nào, nếu chúng ta được một niệm hồi quang phản chiếu, biết mình không đúng, thì phải mau dũng mãnh tinh tấn, như vậy sẽ được cứu, sẽ có biện pháp. Giống như Đào Uyên Minh, ông ta có viết bài Quy Khứ Lai Hề, trong đó có nói rằng: Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy, thật mê đồ nhi vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi. Đây tức là một niệm hồi quang phản chiếu mới nghĩ đến thứ lý luận này. Mỗi người chúng ta đều phải giác hôm nay đúng, còn hôm qua sai. Như vậy thì tiền đồ có quang minh sáng lạng. Cho nên cổ nhân lại nói rằng: Hành niên ngũ thập nhi tri, tứ thập cửu tuế chi phi. Nghĩa là tu hành được 50 năm mới biết 49 năm qua đều là không đúng. Nếu có ai có được cách nhìn như vậy thì người đó là thánh hiền. Đáng tiếc dù loài quỷ này, chúng cũng không giác ngộ. Chúng không thể được một niệm hồi quang. Phải được một niệm hồi quang thì sẽ được liễu sinh thoát tử dứt luân hồi, chấm dứt nhân quả báo ứng tuần hoàn. 460. Xa dạ yết ra hà. Dịch: Quỷ hình ảnh. Kệ: Hành sự hư ngụy khiếm trung thực, chỉ khai hoang hoa kết quả hy. Hóa thành hình ảnh quỷ quái loại, thị hiện thuyết pháp cảnh si mê. Nghĩa là làm việc giả dối thiếu trung thực, chỉ nở hoa dại kết quả ít. Hóa thành loài quỷ quái hình bóng, thị hiện thuyết pháp cảnh si mê. Giảng giải: Câu này là quỷ hình ảnh. Ảnh này tựa như hình ảnh, lại là hình bóng. Bạn hút nhiên nhìn thì giống như có một hình bóng, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng có gì, tức là hình bóng. Hình bóng thì không thật, nhưng có bóng không hình, có hình không bóng, đây đều là hư vọng. Trong cảnh giới hư vọng này cũng là chúng thọ thứ quả báo này. Tại sao chúng thọ thứ quả báo này? Vì người này lúc làm người thì họ chuyên môn đội mặt giả, không chân thật, hư ngụy, làm việc gì cũng đều không thật, toàn là giả dối. Cho nên bài kệ này nói: Làm việc giả dối thiếu trung thực, chỉ nở hoa dại kết quả ít. Hóa thành loài quỷ quái hình bóng, thị hiện thuyết pháp cảnh si mê. Tại sao quỷ này làm loài quỷ hình bóng? Vì chúng nói làm việc đều là giả, không nói lời thật, cũng không làm việc thật, đi khắp nơi nói dối. Chúng vốn không tin nhân quả, cũng không sợ đọa vào địa ngục cắt lưỡi, cho nên đãi người tiếp vật đều giả dối. Thiếu trung thực nghĩa là thiếu tâm trung thực, đối với ai cũng chẳng có tâm trung thực, cũng chẳng thật thà. Chỉ nở hoa dại kết quả ít. Loại người này bất cứ việc gì cũng đều là thứ hai, chẳng phải đệ nhất. Trước kia tôi thường nói về nhân quả, người làm việc giả dối không thật thà thì làm bất cứ việc gì cũng đều giả dối không thật thà, cho nên gọi là chỉ nở hoa dại. Giống như làm ăn muốn kiếm tiền nhưng khi làm thì thất bại, giống như nằm mộng đi đánh bạc cảm thấy mình được nhiều tiền nhưng đến đó xem thì thua. Hoa dại giả, nhìn thì thấy rất đẹp, nhưng chẳng thọ được sự khảo nghiệm. Một khi khảo nghiệm thì không kết quả, cho nên nói, chỉ nở hoa dại kết quả ít. Hóa thành loài quỷ quái hình bóng, không chân thật thì hóa thành hình bóng, cho nên do chúng không thật thà, làm quỷ đều là hình bóng không thật tại. Bạn thấy giống như là quỷ, nhưng lại không có. Không có mà lại có. Có rồi lại không có, hư hư giả giả. Không thể nắm sờ, vẫn cứ ở đó nói dối. Hình bóng đó cũng giống như đang ở đó nói dối, cho nên vì nói dối mà thọ thứ quả báo này. Do đó, chúng ta người học Phật nên nhớ, đừng có nói dối. Chúng ta tại nhân địa không thật thì sẽ chiêu quả công vậy. Tại nhân địa bạn làm không tốt thì đến lúc kết quả sẽ rất phiền não, cũng không dễ gì sửa đổi. Cho nên, hóa thành loại quỷ quái hình bóng, biến thành một loại với quỷ. Đây là như thế nào? Đây là nghiệp cảm của chúng tạo nghiệp giả dối hư ngụy, có bóng không hình, có hình không bóng, không thật tại. Cho nên đây cũng là thị hiện thuyết pháp cho chúng sinh. Thị hiện thuyết pháp cảnh si mê, cảnh tỉnh những người ngu si và mê hoặc, cảnh tỉnh họ. Do đó, chúng ta nghe được quỷ hình bóng này, chúng ta phải lão lão thật thật làm người, phải lão lão thật thật tu đạo, lão lão thật thật học tập Phật Pháp. Cũng đừng đi đường tắt, không tham tiện nghi, không tìm chỗ tốt. Chúng ta từng bước tu hành tiến về trước, không nghĩ tham cho mau. Tu đạo cũng là dục tốc bất đạt. Cho nên nói, đừng muốn mau sẽ không đạt được. Đừng thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Con người làm việc gì cũng đừng có muốn mau, mau thì sẽ không đạt được mục đích của bạn. Vì quá do bất cập, bạn cũng đừng tham lợi nhỏ, tham tiện nghi nhỏ. Khi bạn tham tiện nghi nhỏ thì việc lớn sẽ không thể thành tựu được. Cho nên các vị học Phật Pháp phải chân chánh thông tình đạt lý, chân chánh phải minh bạch nhân quả, chân chánh phải biết Phật Pháp là như thế nào. Phật Pháp và thế gian Pháp không giống nhau. Chúng ta học tập Phật Pháp phải nhìn xuyên thấu thế gian Pháp, buông bỏ được, sau đó bạn mới cầm Phật Pháp lên được, đắc được trí huệ chân chánh. Từ xưa đến nay, có người tả chú giải, nhưng người chân chánh mà hiểu được chú Lăng Nghiêm hiện tại rất là ít. Như vậy, càng không có nơi nào giảng giải chú Lăng Nghiêm. Hiểu đều không hiểu, như vậy thì giảng đều không thể giảng. Vạn Phật thành, chúng ta chú trọng nhất là chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Chú Đại Bi có 42 thủ nhãn, trong chú Lăng Nghiêm có 36 thứ pháp. Những pháp môn này có hàng phục pháp, câu triệu pháp, tiêu tài pháp, các tường pháp, vân vân. Cho nên, khi chúng ta đọc tụng chú Lăng Nghiêm lên, thì thế giới có luồng tường hòa khí, khí xấu tan biến mất. Nếu không còn một người nào đọc tụng chú Lăng Nghiêm, thì yêu ma quỷ quái sẽ đầy dẫy thế gian. Tôi nhớ tôi đã từng ở tại Đông Bắc Trung Quốc, lúc đó Nhật Bản cũng đã đầu hàng rồi, chính phủ trung ương chưa tiếp thu, cũng chưa có đảng nào đứng lên. Lúc đó yêu ma quỷ quái của thế giới đều xuất hiện, nhưng may thay còn có người tụng chú Lăng Nghiêm. Cho nên tuy chúng xuất hiện cũng chẳng làm gì quái gở. Một số người không biết việc này, còn tôi thì sao? Tôi rất có kinh nghiệm, cho nên đối với những vấn đề này tôi rất rõ ràng. Tôi nghĩ đem pháp Lăng Nghiêm này phát dương quang đại, cho nên hiện tại tôi không ngại sự khó khăn. Chú Lăng Nghiêm vốn không dễ gì giảng. Chỉ cần mỗi một câu chú, tôi dùng sở đắc của mình hơn 10 năm. Mỗi một câu tả ra 4 câu kệ để giảng đạo lý này với mọi người. Các vị nghe rồi, đừng cho rằng cái này chỗ kia đều có. Hiện tại, toàn thế giới có thể nói là tận hư không khắp pháp giới, chỉ có vạn Phật Thánh Thành có pháp hội chú Lăng Nghiêm này để giảng giải chú Lăng Nghiêm. Các vị đừng cho rằng việc này là nhân duyên rất nhỏ. Đây có thể nói là trăm ngàn vạn kiếp tích lũy mà thành, nên hiện tại các vị mới gặp được pháp hội này. Các vị đều là người có nhân duyên thâm sâu với chú Lăng Nghiêm. Hiện tại các vị nếu không chú ý lắng nghe, nghiên cứu thêm chú Lăng Nghiêm, thì đó là bỏ qua cơ hội trước mắt. Cơ hội này từ xưa tới nay không có ai giảng qua, chẳng có người nào dùng kệ chú giải hết. Có vị quán đảnh đại sư nào đó cũng có tả sơ đạo lý chú Lăng Nghiêm và có giảng kinh Lăng Nghiêm, nhưng một số người xem cũng xem không hiểu. còn tôi hiện tại dùng văn tự rất nông cạn để hình dung. Bạn đừng cho rằng tôi ở tại địa phương nào đó đều có thể nghe được pháp Lăng Nghiêm này, bạn ở nơi nào đó đều không gặp được. Bạn có thể nói rằng chẳng riêng gì một đời này không gặp được pháp môn này, cho dù mấy vạn vạn đại kiếp, thậm chí bạn tu bao lâu cũng không gặp được pháp môn này. Cho nên bạn đừng xem vàng thật cho là đồng, đá quý cho là lưu ly. Tôi vốn muốn bạn tự mình đi thể hội đạo lý này. Tôi thấy các vị đều cẩu thả lơ là đối với chú Lăng Nghiêm này, giống như xem nó rất là bình thường. Pháp này thật là khó gặp được. Bạn muốn tìm nơi thứ hai dùng kệ để tả chú Lăng Nghiêm, dùng bốn câu kệ để giảng giải chú Lăng Nghiêm này. Nếu bạn tìm được nơi nào, thì tôi lập tức mỗi ngày hướng về người đó, cúi đầu đảnh lễ. Nhưng bạn sẽ tìm không được. Hiện tại tôi nói với các vị đừng ngại, hãy đi khắp nơi tìm kiếm.